Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010 đã khởi động trong tuần qua bằng lễ bốc thăm chia bảng đấu tại Hà Nội. Nhà bình luận thể thao Minh Hải ở Hà Nội giới thiệu đôi nét về giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á này.
AFF Cup tức là giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Ngày xưa thì nó gọi là Tiger Cup, mà năm 1998 Việt Nam đã vào đến tận chung kết và cuối cùng thua Singapore đấy. Cái giải này nó được thi đấu 2 năm một lần, bao gồm là 8 đội. Những cái đội mà được xếp hạt giống như là Việt Nam năm nay là hạt giống số 1, cùng với đội Indonesia là hai hạt giống số 1 và cũng là trưởng bảng. Thì hai hạt giống số 2 là Thái Lan và Singapore thì họ sẽ được xếp vào hai cái bảng, mỗi một đội là ở một bảng. Thì cuối cùng Việt Nam và Singapore đã được vào một cái bảng và bên kia là Thái Lan và Indo. Thì cái giải đấu này thì sẽ được chia làm hai bảng, đã thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và lấy hai đội đầu bảng được vào bán kết, sau đó là đấu chéo theo thể thức sân nhà và sân khách. Lấy hai đội thắng ở bán kết vào đá chung kết cũng theo cái thể thức là đá sân nhà sân khách. Mà năm vừa rồi chúng ta vào chung kết với Thái Lan và cuối cùng chúng ta đã giành chiến thắng trước Thái Lan bằng cái luật bàn thắng trên sân khách, và cuối cùng là chúng ta đã giành chức vô địch lần đầu tiên ở cái giải này.
Đa số giới hâm mộ đều cho rằng bảng đấu bên Việt Nam tương đối nhẹ hơn so với bảng đấu bên Indonesia. Song huấn luyện viên Henrik Kalisto của Việt Nam phát biểu một cách thận trọng rằng hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF 2010 sẽ khó khăn hơn nhiều và đội bóng của ông cần phải nỗ lực hết mình để có thể chiến thắng trong từng trận đấu. Cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam của Việt Nam, hiện là huấn luyện viên đội bóng trẻ Viettel, cũng nhận định rằng bảo vệ chức vô địch là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Tôi nghĩ rằng sẽ là rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi vì như chúng ta cũng biết là đã đạt được chức vô địch đã khó thì bảo vệ địch nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Bởi vì nó có nhiều yếu tố xuất phát từ chính đội tuyển Việt Nam và cả những yếu tố ở những đối thủ khác nữa. Từ phía đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đã biết rằng cái lứa thế hệ vàng mà đạt huy chương vàng cách đây 2 năm thì họ cũng đã phần lớn trong số họ đã qua cái thời kỳ phong độ đỉnh cao rồi. Ví dụ như Minh Phương, ví dụ như Tài Em, như Thành, Hồng Sơn. Đấy, trong đó những nhân tố mới của chúng ta thì cũng chưa khẳng định được nhiều cái thương hiệu của mình. Đặc biệt nữa là chúng ta còn thiếu vắng cái Công Vinh, một trong những cầu thủ rất quan trọng ở AFF 2008. Trong khi đó thì những đối thủ của chúng ta như Thái Lan, Singapore, Indonesia thì họ rất khát khao và nỗ lực để phục thù, có thể nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ là thực sự khó khăn đối với tuyển Việt Nam. Cái lợi thế duy nhất mà đội tuyển Việt Nam có đó là chính là họ có huấn luyện viên Carletto, có một cái đội bóng đã chơi cùng với nhau 2-3 năm nay và rất là nguyện viện và gắn bó. Cái khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay chính là cái thể lực của người khát khao, khát vọng. Bởi vì đôi khi cầu thủ Việt Nam khi người ta đã vươn lên đỉnh cao thì người ta lại thiếu đi khát vọng để bảo vệ đỉnh cao đó.
Nhà bình luận thể thao Minh Hải cho biết đội tuyển Việt Nam đang có một chương trình chuẩn bị chu đáo cho hành trình AFF Suzuki Cup.
Tuyển Việt Nam của mình thì đã được tập trung rồi. Thứ nhất là cho cái cúp 1000 năm Thăng Long. Sau đó là mình sẽ đá một cái giải nữa vào tháng 11, cúp đấy gọi là cúp VFF Cup, tức là cúp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đó, sau đó là mình sẽ thi đấu cái giải này, vì mình thi đấu cái giải này là thứ nhất là với tư cách chủ nhà. Cái thứ hai nữa là mình cũng là nhà đương kim vô địch luôn.
Huấn luyện viên Đặng Phương Nam nhận định rằng AFF Cup là giải đấu cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Là quan trọng nhất, quan trọng hơn SEA Games nhiều, vì đây là tuyển quốc gia, còn SEA Games chỉ là U23 thôi. Cách đây khoảng vài năm, khi mà Thái Lan vừa chỉ quá lâu ở trên đỉnh cao của bóng đá của Đông Nam Á thì họ đã nghĩ đến việc họ vươn ra châu Á. Nhưng mà bản thân họ khi họ vươn ra châu Á thì họ đã không thành công, và đến lúc quay lại ở Đông Nam Á thì họ đã lần lượt Singapore và Việt Nam lần lượt qua mặt. Thế nên có lẽ là lúc họ cũng phải nhìn nhận bản thân mình và họ phải xác định được rằng cái nhiệm vụ chủ yếu họ vẫn phải là thống trị ở Đông Nam Á trước, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện vươn ra châu Á. Bởi vì hiện tại bây giờ ngay ở Đông Nam Á chúng ta cũng chưa biết ai là thực sự là vua, ai thực sự là đối thủ mạnh nhất ở cái khu vực này.
Các vòng đấu của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á này được tổ chức theo một thể thức khác với các giải bóng đá phổ biến khác trên thế giới. Nhà bình luận Minh Hải giải thích.
Thì ở cái giải AFF Cup mình thì là họ lấy hai đội làm bảng trưởng, tức là một bảng đá ở Việt Nam và một bảng đá ở Indo, và để cho thương hiệu của nhà tổ chức nó được phổ khắp thì họ đã nghĩ ra cái cách là từ trận bán kết trở đi thì họ không phải đá ở cái bảng trưởng nữa, mà họ sẽ đá theo thể thức là sân nhà sân khách. Tức là nếu như Lào và Campuchia gặp nhau ở bán kết thì một trận sẽ đá ở Lào và một trận đá ở Campuchia. Sau đó là họ sẽ tính tổng số lượng bàn thắng bàn thua để lấy một đội vào chung kết. Thật sự thì cái nhà tài trợ Suzuki này họ cũng muốn là cái thương hiệu của họ nó được trải khắp cả Đông Nam Á. Chính bởi vì thế thì họ mới nghĩ ra cái cách là từ trận bán kết trở đi, tức là từ vòng knockout trở đi thì sẽ đá theo thể thức sân nhà sân khách. Để thứ nhất là cũng tạo thêm những cái niềm vui cho những cái cổ động viên của cái đội đã được vào bán kết mà họ không có điều kiện hoặc là không có khả năng đến những cái điểm tổ chức để tham gia xem. Ví dụ như là ở Nam Phi chẳng hạn, thì họ là nước chủ nhà thì họ sẽ thi đấu tất cả là ở Nam Phi thôi. Còn trong khi đó thì ở cái giải AFF Cup của chúng ta thì nó sẽ thi đấu theo kiểu như thế. Bởi vì là chúng ta cũng biết là người Đông Nam Á, người Việt Nam thì cũng ít sang Thái để xem một trận, hoặc là sang Campuchia, sang Lào thì cái lượng cổ động viên nó sẽ rất ít. Và chính bởi vì thế cái thương hiệu của cái nhà tài trợ nó, cái độ lan tỏa nó cũng không thực sự là rộng.
Đối với giới hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của Việt Nam thì cách thức này thực sự hữu ích.
Thực ra thì bóng đá ở Việt Nam thì bất cứ ở một giải đấu nào, kể cả V-League hay là đội tuyển quốc gia, thậm chí là những cái trận giao hữu mang tính mời thì cũng rất là đông, bởi vì người Việt Nam của mình là hâm mộ thật sự. Chúng ta biết là để mà kiếm được một cái vé xem trận chung kết AFF Cup năm 2008 thì chính tôi đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đi mua và họ sẵn sàng bỏ ra 6 triệu đồng, tức là tương đương với gần 400 đô la để họ có thể mua một cặp vé vào sân. Và cái sân Mỹ Đình thì không còn một chỗ trống, và là một cái người mà đi làm cái giải đấu đó, tôi đứng ở dưới đường pit mà thật sự là nổi da gà. Tức là chưa bao giờ mình có cảm giác là ở một cái sân nào đó ngoài ở Việt Nam mà lại có thể là tạo ra một cái không khí cuồng nhiệt đến như vậy.